Chân Linh Cửu Biến, chương 1757, thần thông tiếp, góc truyện audio.com, Lục Bình đã lấy giải phá ngắn, nghiên cứu một đạo bản nguyên thần thông của giao đạo nhân chân thân khôi lỗi. Nhìn qua Lục Bình liên tiếp thi triển mấy đạo thần thông mới đắc thủ, nhưng trên thực tế đây hết thảy đều phát sinh trong phút chốc ngắn ngủi. Tuy nhiên đó là một kích mà Lục Bình tính toán mưu đồ đã lâu trước khi chuyện xảy ra thôi. Giao đạo nhân chân thân khối lỗi đương nhiên không để cho Lục Bình ung dung tách ra hết thần thông của mình như vậy. Chớp mắt Lục Bình dẫn động gieo họa đã ngưng tụ thủy trúc bổn nguyên vận khí khổng lồ. Vận khí không ngừng nồng xúc dưới từng trận hàn phong thổi lất phất bay tới bầu trời biển lửa tích tích lịch lịch rơi xuống nổi lên mưa. Nhưng mà điều này hết thảy đúng là vẫn còn hơi chậm. Biển lửa mặc dù rất nhanh dần dần tắt dưới nước mưa, nhưng Lục Bình đã thành công ngưng tụ vạn kiếm quyết hai tay một chiều về phía biển lửa sắp tắt. Hai đóa hoa trùng màu sắc hơi có vẻ ảm đạm rơi vào lòng bàn tay biến mất không thấy đầu nữa. Lục Bình tuy rằng thu liễm thần thông, nhưng mưa rơi của chân thân khối lỗi cũng không nghi. Màn mưa một đường đầy rời về trước mắt thấy sắp bao phủ lấy Lục Bình trong đó. Lục Bình lúc này không hoảng hốt không vội, chỉ thấy hai tay hắn bẩm quyết trong miệng nói lẩm bẩm, rồi sau đó đột nhiên há mồm phun ra một cổ thanh khí, hóa thành một cổ cuồng phong, đem màn mưa lan tràn kể cả mây đen giữa không trung một cô não thổi qua phía ngược lại. Chân thân khối lỗi thấy vậy thay đổi thần thông trong tay. Mây đen kia không ngờ lại chủ động về phía sau để qua cuồng phong, rồi sau đó từ từ rũ xuống, kể cả màn mưa cũng hóa thành một mặt tường bằng. Cuồng phong thổi phía trên khiến cho tường bằng càng vững vàng hơn. Không ngờ Lục Bình cũng trong thần thông đó cất giấu đúng dịp. Lưu phong bị ngăn cản xoay chuyển một cái, giữa không trung ngưng tụ thành từng đạo một phong nhận, hợp thành một thanh phong kiếm màu xanh to lớn, đâm tới tường băng. Phong nhận vô tận đồng thời đánh trúng cùng vị trí của tường bằng. Sau một trận rắc rắc tường bằng nhất thời bề thất linh bát lạc. Lục Bình thi triển rõ ràng là phong lưu khoái hoạt thập bát kiếm truyền thừa từ Huyền Linh phái. Hôm nay Bắc Hải Huyền Linh phái mặc dù như cũ không diệt mang, nhưng ở Bắc Hải giống như bám vào chân linh phái. Tông môn truyền thừa của họ sớm đã rơi vào tay chân linh phái. Bộ trấn phái kiếm quyết này Lục Bình dĩ nhiên không bỏ qua. Đạo thần thông thứ hai bị Lục Bình hoàn toàn phá vỡ, hàn băng hỏng mất hóa thành bổn nguyên tinh nguyên cuồn cuộn cách hư không rót vào trong cơ thể Lục Bình. Một cổ hàn ý lạnh lẽo thấu thẳng vào xương tủy, chính là lấy Lục Bình hiện giờ thân thể mạnh mẽ cũng muốn thật lạnh run. Cổ băng chức tính bổn nguyên tinh nguyện ngưng tụ thành đạo bằng chức tính bản nguyên thần thông thứ năm trên chân linh chi thân, có một tên gọi là băng phong vạn lý, uy lực dĩ nhiên cực lớn. Chính là Lục Bình lấy được từ chỗ của Ân Thiên Sở, bằng ly nhất tộc truyền thừa thần thông. Tuy nhiên sau khi Lục Bình đánh nát đạo tường bằng đó, uy năng của bộ kiếm quyết còn dư lại không mấy. Mà chân thân khôi lỗi tranh thủ thời cơ trong nháy mắt đó đã lần nữa thi triển ra một đạo bản nguyên thần thông. Khí tức xào sạc đập vào mặt khiến cho Lục Bình cảm thụ quen thuộc đồng thời cũng rất kiêng kỵ. Lạc Anh Tân phân quyết, đạo mộc trúc tính bản nguyên thần thông này Lục Bình đã tu luyện hoàn thành. Đạo thần thông này, góc truyện audio.com. Mặc dù quỷ dị, mạnh mẽ, nhưng đối tượng là sinh linh vật đối với cô khôi lỗi lấy thất tổ chân thân biến thành trước mặt này mà nói tựa hồ không chút hữu dụng, nhưng đối với Lục Bình mà nói chỉ là một uy hiếp. Tuy nhiên vào lúc khôi lỗi kết ấn sắp thi triển ra bộ thần thông này, thân hình đột nhiên chấn động cả lên, rồi sau đó buông ra hai tay kết ấn, bất ngờ vụng về phía trước một cái. Toàn bộ thân thể hóa thành hư ảnh liên tiếp vít bay ngược về phía sau. Một đạo kiếm quang sắc bén đột nhiên bất ngờ xuất hiện chém ngang qua cho vị trí lúc trước của chân thân khối lỗi, mấy chục đạo hư ảnh bị chém bể. Đạo vô hình kiếm quyết sau khi được Lục Bình tinh nhiên đẩy lên tới vô thượng thần thông mặc dù vô công mà phản, nhưng cắt đứt bản nguyên thần thông của chân thân khôi lỗi cố gắng thi triển. Vậy mà chân thân khối lỗi cũng ứng đối cực nhanh, phút chốc rút lui người đi. Một đạo bản nguyên thần thông đã lại, lần nữa ngưng tụ thành trong tay hắn. Một đạo bóng roi thật dài gào thét rút ra vị trí chỗ Lục Bình. Bóng roi đi qua, hư không trở nên bể nát tiếng rít truyền tới thần niệm của Lục Bình nhất thời phiên giang đảo hải. Nhưng với đạo bóng roi đó Lục Bình nhìn mà như không thấy, độn quang dưới chân lập lòe, không ngờ lại đón bóng roi đuổi theo chân thân khôi lỗi. Mắt thấy đạo thần thông của chân thân khôi lỗi sắp quất trên người Lục Bình, lại thấy hư không ngoài ba trường bên người chân thân khôi lỗi rung chuyển một trận. Một tiếng quát chói tại trong trẻo hơi mang non nớt truyền tới. Giết, một kiếm ba tấc cầm trong tay một tiểu nhân cao một thước thoát ẩn thoát hiện, chớp mắt phá vỡ hư không lập tức chạy thẳng tới đi qua con mắt trái của chân thân khối lỗi, trong nháy mắt đã đâm rách hộ thân thần thông của chân thân khôi lỗi. Lục Tiểu Bình, có thân ngoại hóa thân này của Lục Bình lấy 8.000 năm thượng liễu mộc chế thành. 500 năm trải qua lục bình tỉ mỉ dựng dưỡng, hôm nay rõ ràng đã theo tu vị của hắn đồng thời có tu vi cảnh giới chân linh. Ít nhất bất thình lình toàn lực một kích không kém gì chân linh tu sĩ bình thường mới vừa tấn cấp. Đây là một trong đòn sát thủ của Lục Bình từ xưa tới nay vì mình xông trận mà hạ, hôm nay đột nhiên thi triển ra. Một kích này quả thật như thiên ngoại phi tiên, ngoài dự liệu của chân thân khối lỗi rất nhiều, luống cuống tay chân muốn ngăn cản một kích xuất kỳ bất ý bén nhọn này. Bóng roi cuốn lên giữa không trùng hướng về phía Lục Bình bị chấn thân khối lỗi mạnh mẽ thay đổi, khiến cho hắn nhìn đều động dung không dứt. Thần thông toàn lực thi triển bực này sau đó lại thay đổi, nếu đổi thành Lục Bình ít nhất cũng phải bởi vì chân nguyên nghịch hành mà bị thương thế không nhỏ, nhưng chân thân khối lỗi trước mặt quả thật làm được. Tiểu kiếm ba tấc của Lục Tiễn Bình chưa kịp tiếp xúc thân thể, liền bị một đạo bóng rọi từ xa xa quất một cái bay vụt đi. Lục Bình liếc một cái liền thấy trước ngực cô thân ngoại hóa thân bị một đạo vết roi ấn vào ba tấc. Lồng ngực dùng để cất giữ cực phẩm linh thạch khống chế thân ngoại hóa thân bị đập trũng. Mấy viên cực phẩm linh thạch bên trong tất cả đều hóa thành phần vụn. Cả cô hóa thân lơ lửng không nhúc nhích giữa hư không, mà đầu của Lục Bình cũng trong phút chốc đột nhiên ngã về phía sau, phảng phất bị người chạm mặt đánh một quyền vậy. Thân ngoại hóa thân bị thương nặng, nó cùng Lục Bình thần hồn liên kết qua lại hiền. Gocchuyenaudio.com, nhiên sẽ không tốt hơn, nhưng Lục Bình cố nén đau nhức trong thần niệm thừa dịp thời cơ chớp mắt này đã nhất cử phá vỡ hộ thân thần thông của chân thân khối lỗi, dù chân thân khối lỗi hết sức tránh né, vẫn đảm trúng vai trái của lão ta. Kiếm vào ba tấc một cổ cự lực hùng hồn phái nhiên chớ chống đỡ đột nhiên vọt tới từ trong cơ thể chân thân khối lỗi. Hai tay của Lục Bình rung mạnh kết làm kiếm ấn ngự sử chân linh chi kiếm. Kiếm ấn trong tay tức thì bị đánh sơ xác, một cổ cự lực khủng khiếp khó hiểu không hề giống như Lục Bình tưởng tượng trong sát na lần nữa rót vào trong cơ thể hắn, hóa thành bản nguyên thần thông, mà là quán chú đâm nhập vào trong cơ thể của chân linh chi kiếm. Loại tình cảnh này cùng tình huống trước đó Linh Minh lão viên gặp phải tương tự ra sao? Trong thần kiếm truyền tới lực phản chấn làm hắn liên tiếp lui về phía sau giữa hư không? Lục Bình nhìn phi kiếm cắm vào trong cơ thể chân thân khối lỗi thần sắc ấm tình bất định, chỉ đành phải tiện tay trước tiên thu vào thân ngoại hóa thân ở nơi xa. Thần niệm quét qua, Lục Bình khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thân ngoại hóa thân chẳng qua là thân thể bị hư hại một phần, khiến cho lồng ngực cất giữ cực phẩm linh thạch bị liên lụy, còn dưỡng hồn mộc chân chính dùng để cất giữ một phần thần niệm của Lục Bình tới khống chế thân ngoại hóa thân vẫn không bị tổn thương. Cách chương.